Câu 52. Nếu ba tài năng của linh hồn không kết hợp với nhau, linh hồn không có thể bền chí đi tới cùng. Cha đã giải thích cho con về ba bậc tượng trưng chung cho ba tài năng của linh hồn. Đó là ba bậc mà người ta không thể bước lên cách riêng rẽ, nghĩa là lên bậc này mà không lên bậc kia. Khi người ta muốn đi qua giáo lý, tức cầu chân lý của cha, nếu linh hồn không kết hợp ba tài năng lại với nhau, nó sẽ không thể bền chí tới cùng. Như cha đã nói trên, khi con hỏi cha có cách nào để thoát khỏi dòng sông, cha cũng nói với con, nếu thiếu kiên tâm bền chí, không ai đạt tới đích. Có hai cái đích, nhân đức và nết xấu, cả hai đều đòi hỏi sự kiên trì này. Nếu con muốn đạt tới sự sống, con phải kiên trì trong nhân đức. Ai muốn đi tới sự chết muôn đời thì cũng phải kiên trì trong nết xấu. Như vậy, nhờ sự kiên tâm bền chí, người ta đến với cha là sự sống, hoặc đến với ma quỷ, nó sẽ cho uống nước sự chết. Câu 53. Giải thích lời Chúa Kitô: ai khác hãy đến với Thầy. Tất cả các con đã được kêu gọi cách chung và cách riêng bởi đấng chân lý là con cha, khi Ngài nồng nhiệt ước ao và kêu gọi trong đền thờ: ai khác hãy đến với Thầy mà uống, Thầy là mạch nước hằng sống. Ngài đã không nói hãy đến với cha Thầy mà uống, nhưng mà Ngài nói hãy đến với Thầy. Bởi vì đau khổ không thể đụng tới cha là Chúa Cha, nhưng đụng tới con cha. Các con cũng vậy, trong khi chúng con là cách hành hương đang trên lộ thành trần gian, các con không thể sống mà không gặp đau khổ, bởi vì tội lỗi đã làm cho trái đất sinh ra nhiều gai gốc. Bởi vậy Ngài nói hãy đến với Thầy mà uống. Khi theo giáo lý của Ngài, hoặc bằng cách tuân giữ các điều răn cùng với lòng yêu mến các lời khuyên, hoặc bằng sự tuân giữ và thực hành các điều răn cùng với các lời khuyên, nghĩa là hoặc bằng đức ái hoàn hảo hay đức ái chung, bất cứ các con ở bậc nào, các con đều có thể đến với Ngài. Ngài sẽ cho các con uống, và các con sẽ nếm hoa trái của máu thánh, do sự hiệp nhất bản tính Thiên Chúa với bản tính loài người. Ở trong Ngài, các con cũng ở trong Cha là đại dương bình an, vì Ngài với Cha là một, Cha với Ngài là một. Như vậy, các con được mời gọi tới mạch nước hằng sống của ân sủng, nên các con trải qua Ngài, vì Ngài đã trở thành cây cầu cho các con. Và các con phải bước đi cách bền vững, dầu gai gốc, dầu gió ngược, dầu thịnh vượng hay nghịch cảnh, hay bất cứ khổ cực nào khác, cũng không làm chúng con quay lại đằng sau. Hãy vững tâm cho đến khi gặp thấy Cha. Cha sẽ ban nước hằng sống cho các con. Qua trung gian của ngôi lời là tình thương, Cha sẽ múc nước đó cho các con. Vậy tại sao Ngài nói Thầy là mạch nước hằng sống? Bởi vì Ngài là một với Cha, là đấng ban nước đó. Bởi nơi Ngài có sự phối hiệp bản tính Thiên Chúa với bản tính loài người. Và tại sao Ngài nói hãy đến với Thầy mà uống? Bởi vì các con không thể đi tới mà không gặp đau khổ. mà đau khổ thì không thể có ở nơi cha, chỉ có ở nơi Ngài. Và bởi vì cha đã làm cho Ngài trở thành cây cầu, nên không ai có thể đến với cha mà không qua Ngài. Đó là sự thật mà chính Ngài đã công bố. Không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Bây giờ con đã nhìn thấy con đường phải đi, và phải đi cách nào? Nghĩa là phải vững tâm. Nếu không, các con sẽ không được uống nước hằng sống. Chính sự vững tâm bền chí sẽ nhận được vinh quang và nhận được vòng hoa chiến thắng ở nơi cha, là sự thiện tối cao. Câu 54. Các tạo vật có lý trí phải dùng phương tiện nào để thoát ra khỏi con sông và đi trên cầu? Bây giờ cha muốn trở lại với ba bậc của cây cầu mà các con phải qua. Nếu các con muốn qua sông mà không chết đuối, để đến tới mạch nước hằng sống, nơi các con được gọi tới uống. Và nếu các con muốn cha ở giữa các con trong cuộc lữ hành trần thế, cha sẽ ở giữa các con bằng ân sủng. Cha biến linh hồn các con thành nhà cha ở. Trước hết, nếu chúng con muốn hoàn thành cuộc lữ hành, thì điều kiện thứ nhất là phải khát. Chỉ những ai khát mới được mời gọi. Ngài nói: hỡi những ai khác, hãy đến mà uống. Ai không khác sẽ không bền vững trong cuộc hành trình này. Mỏi mệt một chút cũng sẽ làm nó dừng lại, vui sướng một chút sẽ làm nó sao lãng. Nó sẽ không nghĩ đến phải sắm một cái bình để kín nước, cũng chẳng lo cho có bạn đồng hành cần thiết. Nó không thể đi một mình. Sự bách hại sẽ làm nó hoảng sợ. Và nếu nó hoảng sợ, nó sẽ trở lui. Nó sợ vì nó đi một mình. Nếu có bạn đồng hành, nó sẽ bớt sợ. Nếu trèo lên được cả ba bậc, nó sẽ thấy an toàn, vì khi ấy nó không ở một mình nữa. Thế nên các con phải khác, phải liên kết với nhau, hoặc hai, hoặc ba người, hoặc nhiều hơn, như cha đã nói với con. Tại sao hoặc hai, hoặc ba? Bởi vì không bao giờ có hai mà thiếu ba, cũng như không bao giờ ba mà thiếu hai. Không bao giờ có ba, có hai mà không nhiều hơn. Kẻ ở một mình, cha không thể ở giữa nó, vì nó không có bạn đồng hành để cha ở giữa. Hơn nữa, nó chẳng là gì hết. Kẻ ở một mình là kẻ tự đóng kín trong tính ích kỷ, chỉ biết mình nó. Tại sao nó cô đơn? Bởi vì nó không có ân sủng của cha, và không có đức ái đối với người đồng loại. Vì tội lỗi, nó tách khỏi cha và quay về hư vô, bởi vì chỉ mình cha là hiện hữu. Vậy kẻ cô đơn, nghĩa là kẻ nhốt mình trong tình yêu vị kỷ, thì kể là hư vô đối với cha. Nó bị đẩy ra khỏi cha. Bởi thế mới có lời rằng: khi có hai hay ba hoặc nhiều hơn tụ họp lại nhân danh Thầy, Thầy sẽ ở giữa họ. Cha đã nói với con: không bao giờ có hai mà thiếu ba, và không hề có ba mà thiếu hai. Thật đúng như vậy. Con biết các giới răn của luật được quy về hai điều mà thôi. Và nếu không tuân giữ hai điều này, thì không giới răn nào được tuân giữ. Phải yêu mến cha trên hết mọi sự, và thương yêu tha nhân như bản thân mình. Đấy là phần đầu, cũng là phần giữa, và phần cuối, của các điều truyền của luật. Hai điều răn này không thể hợp lại với nhau nhân danh cha. Nếu không có sự hợp nhất của ba tài năng linh hồn là trí nhớ, trí tuệ và ý muốn. Trí nhớ phải ghi lại những hồng ân của cha và nhớ mãi kỷ niệm lòng nhân lành của cha. Trí tuệ phải dán mắt nhìn vào tình yêu vô biên mà cha đã tỏ ra đối với các con nơi con một của cha. Ngài là đối tượng cha đề ra cho trí tuệ nhìn ngắm, để trí tuệ các con chiêm ngưỡng nơi Ngài là lửa đức ái của cha. Ý muốn các con phải kết hợp với trí nhớ và trí tuệ để yêu mến và ước ao cha, vì cha là cùng đích của nó. Khi ba tài năng này của linh hồn phối hiệp với nhau cách thánh thiện như thế, thì cha ở giữa chúng bằng ân sủng. Và bởi vì khi đó con người được đầy lòng mến yêu cha và thương yêu tha nhân, cho nên nó được thêm nhiều nhân đức vững chắc. Trong trạng thái đó, linh hồn cảm thấy khác, khác nhân đức, khác vinh hiển của cha, khác ơn cứu độ cho các linh hồn. Bất cứ sự khao khát nào khác đều đã tắt hết và không còn có trong linh hồn này. Nó bước đi vững vàng, không chút sợ hãi như tôi tớ. Nó bước lên bậc thứ nhất của tâm tình, vì tâm tình của nó đã được lột bỏ tự ái, đã được nâng lên khỏi bản thân nó và vượt khỏi mọi sự thế gian. Linh hồn không còn yêu mến hay tha thiết với chúng nữa, hoặc chỉ yêu mến chúng theo mức độ ở trong cha, chứ không ở ngoài cha, nghĩa là với một sự kính sợ thánh thiện và lòng yêu mến nhân đức. Khi linh hồn lên đến bậc thứ hai, là nơi nhờ ánh sáng của trí tuệ, linh hồn sẽ chiêm ngưỡng tình thương sâu xa mà cha đã dành cho các con trong Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đó là nơi linh hồn tìm được bình an và nghỉ ngơi, vì từ nay trí nhớ không còn trống rỗng nữa, nhưng tràn đầy đức ái của cha. Con biết chiếc bình rỗng thì kêu khi người ta gõ vào nó, và nó không kêu khi nó dày đặc. Vậy khi trí nhớ mà đầy ánh sáng của trí tuệ và đầy tình yêu của tâm tình, nó sẽ không còn cảm động hay xúc động bởi những gian truân hoặc vui thú thế gian nữa. Không còn vang lên tiếng vui cười nham nhở, lời giận dữ hay thô bỉ nữa, bởi vì nó đầy cha là đấng toàn thiện rồi. Như vậy, khi linh hồn tới bậc thứ ba, sự kết hợp sẽ trọn vẹn. Lý trí đã đạt được bậc ba, đã nắm được cả ba tài năng của linh hồn và đã quy tụ chúng lại nhân danh cha. Sau khi đã kết hợp hai điều là lòng mến yêu Thiên Chúa và sự yêu thương tha nhân, rồi phối hiệp ba tài năng là trí nhớ để lưu giữ, trí tuệ để nhìn xem, ý muốn để yêu mến, linh hồn sẽ thấy mình ở với cha là sức mạnh và là sự an toàn của nó, đồng thời thấy mình sống giữa các người nhân đức. Nó sẽ cảm thấy an vui và vững tâm, vì cha ở giữa họ đang sum họp với nhau. Khi đó linh hồn tiến bước, vì nó bị thúc đẩy bởi khát vọng, nó vững tâm đi theo con đường chân lý dẫn tới mạch nước hằng sống. Sự khát khao vinh quang của cha, đối khát ơn cứu độ cho mình nó và cho tha nhân, khiến nó ước ao con đường này. Không có con đường nào khác để có thể đạt tới đích. Nó bước đi mang theo cái bình của trái tim trống rỗng mọi quyến luyến và mọi yêu mến hỗn độn của thế gian. Nhưng vừa khi trống rỗng, nó liền được đổ đầy, vì không có gì ở thế trống rỗng mãi. Khi người ta đổ ra hết các chất đựng trong cái bình, thì bình được khí trời tràn vào đầy ngay. Trái tim con người là một cái bình nhỏ, nó không thể ở thế trống rỗng. Khi người ta loại ra khỏi nó những sự phù phiếm, thì lập tức nó được đổ đầy khí trời, là tình yêu Thiên Chúa rất dịu dàng, dẫn tới mạch suối ân sủng. Tới đó, linh hồn bước qua cửa Chúa Kitô chịu đóng đinh, được nếm nước hằng sống, được uống no thỏa trong Cha, vì Cha là đại dương của bình an. Câu 55. Lược lại một số điều đã nói. Trên đây, Cha đã tỏ bày cho con thấy, nói chung, các thụ tạo có lý trí phải hành xử thế nào để thoát ra khỏi dòng sông thế gian, tránh đắm đuối trong đó và khỏi diệt vong. Cha đã giải thích cho con về ba bậc, chính là ba tài năng của linh hồn, và không ai có thể leo lên một bậc mà không leo những bậc kia. Cha đã giải nghĩa cho con về chân lý này của con Cha, đó là khi họ có hai hoặc ba hoặc nhiều người hợp nhau nhân danh Thầy. Cha cũng đã nói cho con hay sự hội họp này chính là sự hiệp nhất của ba bậc, tức ba tài năng của linh hồn, ăn khớp với hai điều răn chính của luật liên quan đến sự kính mến Cha và thương yêu tha nhân. Luật yêu mến Cha trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Sau khi vượt qua các bậc này và các quan năng của linh hồn tập hợp lại nhân danh Cha, linh hồn liền cảm thấy khát nước hằng sống. Nó bắt đầu tiến lên và đi qua cầu bằng cách tuân giữ giáo lý diệu hiền của đấng chân lý Cha. Là cây cầu này, nó chạy đến theo tiếng nói, cũng chính là tiếng nói ở trong đền thờ, tiếng mời gọi các con: ai khác hãy đến với Thầy mà uống, Thầy là mạch nước hằng sống. Cha đã giải nghĩa cho con về lời nói này và phải hiểu thế nào để con thấy rõ hơn tình yêu giàu dạt của Cha và sự ngu muội của các kẻ ưa theo con đường của ma quỷ. Nó gọi chúng đến uống nước của sự chết. Con hỏi Cha về những phương thế để tránh khỏi chết đuối, thì Cha đã trả lời cho con: con đã thấy và biết phải làm gì. Cha đã nói với con phải đi trên cầu bằng cách tập trung các tài năng của mình và kết hợp lại với nhau trong tình yêu thương tha nhân. Phải mang tới Cha trái tim và tâm tình của mình như một cái bình, trong đó Cha sẽ đổ nước vào để mà uống. Người ta phải đi theo con đường này của Chúa Kitô chịu đóng đinh một cách bền vững cho đến chết. Điều kiện này của ơn cứu độ được đặt ra cho mọi người và từng người ở bất cứ bậc sống nào. Không bậc sống nào có thể lấy cớ chữa mình để miễn trước cho mình. Tất cả mọi thụ tạo có lý trí đều có thể và phải quy phục điều kiện này. Không ai có thể lẩn tránh bằng cách nói rằng: tôi ở trong hoàn cảnh thế này thế kia, tôi có con cái, tôi vướng trăm ngàn công chuyện ở đời, tôi không thể đi theo con đường đó. Họ không thể vịnh cớ những khó khăn của cuộc sống, bởi vì Cha đã nói với con, tất cả mọi bậc sống đều được Cha chấp nhận, tất cả mọi bậc sống đều có công phúc, miễn là người ta theo con đường Chúa Kitô với ý chí tốt lành và thánh thiện. Tất cả những gì hiện hữu đều do Cha tạo thành, mà Cha là đấng tốt lành vô cùng. Với danh nghĩa này, mọi sự đều tốt lành và tuyệt hảo. và cha đã ban chúng cho các con, không phải để các con gặp phải sự chết, nhưng là để tìm đến sự sống.